Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2012 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc 9 tổ chức phi chính phủ kêu gọi trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền và blogger. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu bắt đầu một nền phụng tự mới và một đền thờ mới chính là bản thân Ngài. Trưa Chủ nhật 11 tháng 3 vừa qua, gần 20.000 tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức ngắn trước khi xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã diễn giải về ý nghĩa bài phúc âm Chủ nhật thứ 3 mùa chay, kể lại việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, đánh đuổi những người buôn bán súc vật và đổi tiền ra khỏi nơi thánh. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay này theo Thánh Gioan nói về biến cố nổi tiếng Chúa Giêsu đánh đuổi ra khỏi đền thờ Jerusalem những người bán súc vật và đổi tiền. Sự kiện này được tất cả các thánh sử tin mừng thuật lại, xảy ra gần lễ vượt qua và gây ấn tượng mạnh nơi dân chúng cũng như nơi các môn đệ. Chúng ta phải giải thích thế nào về cử chỉ này của Chúa Giêsu? Trước tiên, cần ghi nhận rằng sự kiện ấy không gây ra sự đàn áp nào nơi những người bảo vệ trật tự công cộng, vì nó được coi như một hành động ngôn sứ tiêu biểu. Thực vậy, nhân danh Thiên Chúa, các ngôn sứ vẫn thường tố giác những lạm dụng và nhiều khi các vị làm như thế qua những cử chỉ biểu tượng. Vấn đề nếu có là do quyền bính của các vị. Vì thế, người Do Thái đã hỏi Chúa Giêsu: Ông tỏ cho chúng tôi thấy dấu chỉ nào để làm như vậy? Hãy chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông thực sự hành động nhân danh Thiên Chúa. Việc đánh đuổi những người bán súc vật ra khỏi đền thờ cũng được giải thích theo nghĩa chính trị cách mạng, đặt Chúa Giêsu theo chiều hướng của phong trào những người theo phái Zelot. Những người này vốn là những người hăng say nhiệt thành đối với luật Chúa và sẵn sàng dùng bạo lực để buộc người ta phải tôn trọng luật Chúa. Vào thời Chúa Giêsu, họ mong chờ một đấng Mêsia đến giải thoát dân Israel khỏi sự thống trị của người La Mã. Nhưng Chúa Giêsu làm cho sự mong đợi của họ bị thất vọng, đến độ một số môn đệ đã bỏ Chúa và thậm chí Judas Iscariot đã phản bội Ngài. Trong thực tế, không thể giải thích Chúa Giêsu như một người bạo lực. Bạo lực là điều trái ngược với nước Thiên Chúa, là một dụng cụ của ma quỷ. Bạo lực không bao giờ phục vụ nhân loại, nhưng chỉ làm cho con người mất nhân tính. Vậy, chúng ta hãy nghe những lời Chúa nói khi đánh đuổi con buôn: Các ngươi hãy mang những thứ này đi và đừng biến nhà cha ta thành chợ búa. Và các môn đệ bấy giờ nhớ lại điều đã được viết trong một thánh vịnh: Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa làm con hao mòn. Thánh vịnh này là một lời cầu cứu trong một tình cảnh hết sức nguy ngập vì sự oán ghét của quân thù, tình trạng mà Chúa Giêsu sẽ trải qua trong cuộc khổ nạn của Ngài. Lòng nhiệt thành đối với Chúa Cha và nhà Chúa đưa Ngài đến thập giá. Lòng nhiệt thành của Ngài là lòng nhiệt thành vì yêu thương mà Ngài trả giá bằng chính bản thân, chứ không phải là thứ nhiệt thành muốn phụng sự Thiên Chúa bằng bạo lực. Thực vậy, dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã nêu lên như bằng chứng về uy quyền của Ngài sẽ chính là cái chết và sự sống lại của Ngài. Các ông hãy phá hủy đền thờ này đi, và trong ba ngày tôi sẽ dựng lại. Và Thánh Gioan ghi chú, Ngài nói về đền thờ là thân mình Ngài. Với cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, bắt đầu một việc phụng tự mới, việc phụng tự vì tình yêu và một đền thờ mới là chính bản thân Ngài, Đức Kitô phục sinh. Nhờ đó, mỗi tín hữu có thể thờ lại Thiên Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Và Đức Thánh Cha đã kết luận như sau. Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Linh đã bắt đầu xây dựng đền thờ mới này trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Qua sự chuyển cầu của mẹ, chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi Kitô hữu trở thành viên đá sống động của tòa nhà thiêng liêng này. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho nhân dân nước Madagascar bị thiên tai như sau. Anh chị em thân mến, trước tiên tôi nghĩ đến nhân dân yêu quý của nước Madagascar mới bị thiên tai nặng nề với những thiệt hại trầm trọng về nhân sự, cơ cấu và mùa màng. Trong khi tôi đoan hứa cầu nguyện cho các nạn nhân và những gia đình bị thử thách nặng nề, tôi cầu chúc và khuyến khích sự cứu trợ quảng đại của cộng đồng quốc tế. Được biết, trận bão Irina và mưa lũ từ hôm 26 tháng 2 vừa qua và kéo dài một tuần lễ đã làm cho ít nhất 72 người thiệt mạng và gần 78.000 người bị nạn. Trong số những người bị thiệt mạng, có 47 người tại huyện Ifana Diana, cách thủ đô 400 cây số về mạn đông nam. 1.300 nhà bị hoàn toàn phá hủy. Trước đó, trận bão Giovanna ngày 14 tháng 2 vừa qua đã làm cho 35 người chết, 284 người bị thương và gần 250.000 người bị nạn. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều với giáo chủ Anh giáo. Như đã được loan báo, lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể tại Thánh đường Đan Viện Thánh Gregorio ở khu vực Celio, Roma, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm thành lập nhà mẹ của dòng biển Đức Camaldoli. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều này, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Rowan Williams của giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Ngài đến Roma nhân dịp tưởng niệm sự qua đời của Thánh Gregorio cả và những mối liên hệ lịch sử của Cộng đoàn Đan Viện Thánh Gregorio và Liên hiệp Anh giáo. Nhà mẹ của dòng biển Đức Camaldolesi do Thánh Romualdo thành lập năm 1012. Hiện nay dòng có 11 đan viện với tổng cộng 97 đan sĩ, trong đó có 53 linh mục. Thêm vào đó cũng có một ngành nữ của dòng. Đức Thánh Cha và Đức Giáo Chủ Anh giáo đã khởi hành từ Vatican lúc 5 giờ 15 và đến trước nhà thờ Thánh Andre và Gregorio 10 phút sau đó. Các vị được Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini và Đức Cha Alessandro Barban bề trên tổng quyền dòng biển Đức Camaldoli và cha bề trên đan viện địa phương tiếp đón trước khi tiến vào Thánh đường kính viếng mình Thánh Chúa và cử hành kinh chiều trước sự hiện diện của 15 Hồng Y, cha Notker, thống phụ của dòng biển Đức và đông đảo các tín hữu, trong đó có nhiều đan sĩ nam nữ dòng biển Đức Camaldoli. Trong bài giảng, sau hai bài đọc ngắn, trích từ thư thứ hai Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto và thư gửi tín hữu Colosse, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người noi gương Thánh Phaolô và Gregorio, không để ơn Thánh Chúa nơi mình trở nên vô ích, đón nhận ơn Chúa và hết lòng hết sức thuận theo hoạt động của ơn Thánh Chúa. Đó chính là bí quyết niềm vui đích thực và an bình sâu xa. Tiếp đến là bất kỳ điều gì chúng ta làm, dù trong lời nói hay hành động, đều diễn ra nhân danh Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nhắc đến và đề cao những công trình nổi bật trong lịch sử ngàn năm của dòng biển Đức Camaldoli, với bao nhiêu chứng nhân của những người nam nữ nổi bật, trong đó có Thánh Pierre Damiani, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16. Ngài nói, mỗi giai đoạn trong lịch sử dài của dòng Camaldoli đều có những chứng nhân trung thành của tin mừng, không những trong âm thầm, nơi cô tịch và trong đời sống chung huynh đệ, nhưng cả trong việc phục vụ âm thầm và quảng đại dành cho mọi người, đặc biệt là những người cư ngụ trong các nhà trọ của các đan viện dòng Camaldoli. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến những quan hệ đặc biệt giữa Đan Viện Thánh Gregorio ở khu vực Celio trong thành Roma, nơi mà Đức Giáo Hoàng Gregorio đã chọn Thánh Augustino và 40 đan sĩ để gửi sang đảo Anh để rao giảng tin mừng cho dân Anh cách đây hơn 1.400 năm. Ngài nói, sự hiện diện liên tục của các đan sĩ tại nơi này trong thời gian lâu dài như vậy, tự nó là một chứng tá về lòng trung tín của Chúa đối với giáo hội của người, và chúng ta vui mừng được công bố cho toàn thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong cho kỷ niệm này là một khích lệ cho tất cả các tín hữu, công giáo cũng như anh giáo, gia tăng nỗ lực cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô để sống trọn ước nguyện của Chúa Giêsu, ước gì tất cả chúng được nên một. Đức Tổng giám mục Rowan Williams cũng lên tiếng trước bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngài nhắc đến giáo huấn của Thánh Gregorio cả về những chiến đấu và cám dỗ mà những người được kêu gọi thi hành sứ vụ trong giáo hội của Chúa vẫn gặp phải. Họ gặp nhiều đau khổ và thử thách, cũng như ý thức về chính những yếu đuối của mình. Nhưng cũng nhờ ý thức đó, chúng ta giúp đỡ những người ở trong tình trạng khó khăn, và chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ có thể tìm được sự ổn định trong thân mình của Chúa Kitô chứ không phải trong kết quả của chúng ta. Đức Tổng giám mục Williams nói, đó cũng là những trực giác sâu xa, ăn rễ sâu trong sự huấn luyện của Thánh Gregorio trong đời đan tu. Khiêm tốn chính là chìa khóa của mọi sứ vụ trung thành, một sự khiêm tốn luôn tìm cách được chìm đắm, được dẫn vào cuộc sống của thân mình Chúa Kitô mà không nhắm những sự anh hùng hoặc một sự thánh thiện cá nhân. Từ cuộc sống thinh lặng và cô tịch của đời đan tu, Đức Giáo Chủ Anh Giáo phê bình thứ văn hóa quảng cáo ồ ạt, trong đó chúng ta bị thuyết phục phát triển những ước muốn không thực và không tương ứng. Tất cả chúng ta, tín hữu cũng như các mục tử, cần có một kỷ luật thanh tẩy quan niệm và tái lập cho chúng ta cảm thức sự thật về thế giới của chúng ta, dù rằng điều ấy có thể gây phiền toái khi biết rõ hơn dân chúng chịu đau khổ dường nào, và chúng ta ít có thể giúp đỡ họ qua những công việc không được trợ giúp của chúng ta. Đức Tổng giám mục Williams đề cao tình hiệp thông của công giáo và anh giáo, tuy rằng sự hiệp thông ấy còn bất toàn. Sau kinh chiều, Đức Thánh Cha còn ở lại dùng bữa tối với cộng đoàn đan viện Camaldoli trước khi trở về Vatican vào lúc quá 8 giờ tối. Tin Guatemala. Đức Hồng Y Rodolfo Quezada Toruno, nguyên Tổng giám mục Guatemala, mừng sinh nhật lần thứ 80. Hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Rodolfo Quezada Toruno, nguyên Tổng giám mục Guatemala, đã mừng sinh nhật thứ 80 của mình. Với biến cố này, Hồng Y đoàn hiện còn 213 vị, trong số này có 124 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng khi cần thiết. Đức Hồng Y Rodolfo Quezada Toruno được thụ phong linh mục năm 1956, sau đó được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Zapata năm 1972, và cuối cùng được bổ nhiệm Tổng giám mục Guatemala năm 2001. Nổi tiếng là một con người hòa giải, Đức cha Rodolfo Quezada Toruno được chọn làm chủ tịch Ủy ban Hòa giải Quốc gia từ năm 1987 đến năm 1993 và đã thành công mang lại sự giải hòa giữa lực lượng quân đội nắm quyền cai trị và những phiến quân nổi loạn. Từ năm 2002 đến năm 2006, Ngài là chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala, được dịp tiếp đón Đức cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Guatemala nhiều lần. Ngài được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong tước Hồng Y năm 2003. Năm 2010, Đức Hồng Y nghỉ hưu khi được 78 tuổi. Vị Hồng Y kế tiếp mừng sinh nhật lần thứ 80 sẽ là Đức Hồng Y Edward Michael Egan, người Hoa Kỳ, vào ngày mùng 2 tháng 4 tới này. Tin Roma. Tự do tôn giáo ngày càng trở nên mỏng giòn hơn trên thế giới. Hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đại học Antonianum tại Roma của các cha dòng Francisco đã tổ chức một ngày tọa đàm dựa trên tập tài liệu học hỏi của Trung tâm Nghiên cứu PEWU, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, D.C., Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 2001, chuyên nghiên cứu về những tương quan giữa tôn giáo và những dịch vụ công. Tập tài liệu vừa nói trên cho các tham dự viên biết rằng hiện nay có khoảng 70% dân số thế giới sống trong những quốc gia càng ngày càng giới hạn sự tự do tôn giáo. Tài liệu còn cho biết thêm rằng, không những các chính phủ càng ngày càng có những biện pháp giới hạn tôn giáo, mà họ càng ngày càng có thái độ thù nghịch tôn giáo. Ông Brian Grimm, nhà nghiên cứu thuộc trung tâm PEWU, đã phát biểu như sau. Chúng tôi nhận thấy rằng, có nhiều người bị những kẻ đồng hương sát hại vì những nguyên do tôn giáo hơn là vì những lý do phát sinh từ những kẻ cầm quyền.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc chính tổ chức phi chính phủ kêu gọi trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền và blogger do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo truyền thông Chúa Cứu Thế đưa tin, hôm 12 tháng 3 vừa qua, 9 tổ chức phi chính phủ đã đồng ký tên gửi đến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, một văn thư yêu cầu thả ngay lập tức các ông Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh và Paulus Lê Văn Sơn và hủy bỏ mọi cáo buộc. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn nội dung của văn thư này. Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan tâm sâu xa của chúng tôi về việc bắt giữ và giam cầm một cách vô cớ những blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền là các ông Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh và Paulus Lê Văn Sơn. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay cho những người này. Năm người như trên nằm trong nhóm những nhà hoạt động trẻ thuộc dòng Chúa Cứu Thế đã bị bắt trong những đợt đàn áp lớn nhất những năm gần đây. Các ông Diệu và Hòa bị bắt vào cuối tháng 7 và các ông Duyệt, Anh và Sơn bị bắt vào đầu tháng 8 năm 2011. Sau đó, họ bị giam giữ tại Hà Nội. Không có người nào trong số 5 người được quyền có luật sư. Trong thời gian bị giam giữ, các ông Duyệt, Hòa và Anh đã được gia đình đến thăm một lần ngắn ngủi. Còn gia đình các ông Diệu và Sơn thì hoàn toàn không được đến thăm, họ đã bị biệt giam từ khi bị bắt. Không có chi tiết nào về nguyên do bắt giữ những người như trên, ngoài lý do là 5 người bị tình nghi, có những hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Không có bất cứ cơ sở nào cho những cáo buộc đối với bất cứ ai trong 5 người. Ông Diệu là một kỹ sư và là một nhà hoạt động cộng đồng. Ông Hòa cũng là một nhà hoạt động cộng đồng. Ông Duyệt là chủ tịch của Hiệp hội Lao động Công giáo tại Vinh. Và ông Anh là sinh viên tại Đại học Hà Nội. Ông Sơn là một blogger. Tất cả đều là cộng tác viên của những trang blog có tiếng, trong đó có truyền thông Chúa Cứu Thế. Những trang blog cũng như những hoạt động xã hội của họ nhằm cổ võ cho nhân quyền. Việc bắt giữ họ dựa trên cáo buộc vi phạm Điều 79 là vô lý và không có căn cứ. Chúng tôi xin lưu ý Chính phủ Việt Nam là với tư cách là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam phải tôn trọng nguyên tắc của Điều 2 mục 2 của Hiến chương Hiệp hội đòi hỏi tôn trọng những quyền tự do căn bản, cổ vũ và bảo vệ nhân quyền và khuyến khích công bằng xã hội. Chúng tôi không tin rằng việc tiếp tục giam giữ 5 người có thể biện minh được dựa trên nghĩa vụ nêu trên. Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm rằng Chính phủ Việt Nam với tư cách là nước thành viên của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bị ràng buộc trên mặt luật pháp phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền được tự do và an toàn cá nhân, và quyền không bị hành hạ và đối xử làm mất phẩm cách. Việc tước đoạt quyền tự do một cách tùy tiện vi phạm điều 9 của Công ước về các quyền dân sự và chính trị. Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về việc bắt giữ tùy tiện đã có kết luận là việc giam giữ kéo dài hoặc vô thời hạn là có tính cách tùy tiện. Các ông Diệu, Hòa, Duyệt, Anh và Sơn tới nay đã bị giam giữ trên 6 tháng và chưa có dấu hiệu nào được thả. Cách giam giữ này với lý do không rõ ràng, không có thời hạn ấn định và hạn chế khắc nghiệt về mọi hình thức liên lạc với bên ngoài, cũng vi phạm điều 7 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mô tả về sự hành hạ và tàn bạo, việc đối xử vô nhân đạo và làm mất phẩm giá, cũng như điều 10 quy định việc đối xử nhân đạo khi bị giam giữ. Những vi phạm này càng trầm trọng hơn trong trường hợp các ông Diệu và Sơn đã bị biệt giam suốt thời gian. Sau cùng, việc từ chối quyền được có luật sư vi phạm điều 4 khoản 3 của Công ước về các quyền dân sự và chính trị. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy hủy bỏ những cáo buộc đối với các ông Diệu, Hòa, Duyệt, Anh và Sơn, lập tức phóng thích họ khỏi nhà giam và cho họ được có luật sư bảo vệ theo ý muốn. Kính thư, đại diện của 9 tổ chức trên đồng ký tên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về 9 tổ chức vì chính phủ kêu gọi thả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền và blogger. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 2 thư mục vụ mùa chay năm 2012 của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Con Tum. Anh chị em thân mến, chiều 29 tháng 2 năm 2012, chúng tôi đã đến thăm anh chị em giáo dân tại vùng cha Lui Hoa bị đánh. Phần để an ủi và trấn an anh chị em, phần để tìm hiểu thêm chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Chúng tôi cũng đã gặp anh em công an huyện. Tất cả chúng tôi đều cảm thông và trao đổi chân thành với nhau về chuyện mới xảy ra, về chuyện đời, chuyện đạo. Chẳng ai muốn thế. Anh em công an đã nhiệt tình đón nhận và khích lệ các ý kiến của chúng tôi. Tới đây chúng tôi thấy gì? Trước tiên về đời sống vật chất, dân vùng này còn nghèo, từ ăn mặc cho đến nhà cửa, đường xá còn giới hạn, cách làm ăn còn thấp, chuyện học hành con cái còn chưa cao, không có sức bật đi lên, mong chính quyền quan tâm nhiều hơn, mong có nhiều nhà hảo tâm giúp những phương tiện phát triển hơn là miếng cơm manh áo, đặc biệt giúp việc giáo dục đào tạo con em nên những người có đầu, có tim phát triển hài hòa, thống nhất. Mong giáo hội có điều kiện đóng góp phần mình. Thứ đến là về đời sống tinh thần và tâm linh. Anh chị em ở đây đa phần là công giáo. Anh chị em ý thức sâu xa rằng, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Mặc dầu vật chất còn thấp, nhưng niềm khao khát được thể hiện niềm tin lại rất cao. Vì thế, anh chị em ở đây vẫn cảm thấy chưa có tự do tôn giáo. Lý luận của anh chị em thật đơn giản vì chưa có ba thứ. Một, chưa có nhà thờ, hai, chưa có linh mục tu sĩ, ba, chưa có các sinh hoạt tôn giáo bình thường. Dẫu vậy, anh chị em vẫn một lòng gắn bó với tin mừng bác ái yêu thương. anh chị em vẫn có tâm hồn bình an và quảng đại. Cụ thể, anh chị em đã đón nhận biến cố vừa xảy ra cách rất tin mừng, mặc dù không thoát khỏi cảnh đau xót. Được sống và thể hiện niềm tin tôn giáo là một nhu cầu bức thiết của người tin, cho nên họ tìm mọi cách để được sống đạo như được thở. Còn xin phép, người Công giáo không quản ngại, nhưng xin mãi không được thì phải chui. Cầu nguyện chui, cử hành phụng vụ chui, in sách đạo chui, mua đất để làm nơi thờ phượng chui, làm nhà thờ nguyện chui. Không chui như thế thì chết mất, chui thì phải chấp nhận thiệt thòi. Biến cố 23 tháng 2 tại Tua Riyop có đúng là câu trả lời cho cái chuyện chui không? Có đúng như văn thư ký ngày 21 tháng 2, 2012 của Ủy ban Nhân dân xã Đắc Hờ Rinh gửi cho Tòa Giám mục chúng ta không? Chúng ta chưa dám tin như thế. Mong rằng ở những trường hợp như vậy sẽ không ai chụp cho chúng ta cái mũ phản động, diễn tiến hòa bình hay chống đối chính quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 thư mục vụ mùa chay 2012 của Tòa Giám mục Kon Tum. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư mùng 7 tháng 3 vừa qua, đã có khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha diễn ra trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục nằm trong nội thành Vatican. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã trình bày về sự thinh lặng của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngôi lời im tiếng trở thành cái thinh lặng của sự chết vì người đã được nói cho tới nín lặng và không giữ lại gì cả từ những gì người phải thông truyền cho chúng ta. Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp như sau. Thập giá Chúa Kitô không chỉ cho thấy sự thinh lặng của Đức Giêsu như lời nói cuối cùng của Thiên Chúa Cha, mà cũng vẽn mở cho thấy Thiên Chúa nói qua sự thinh lặng. Sự thinh lặng của Thiên Chúa, kinh nghiệm sự xa cách của Đấng Toàn Năng và Thiên Chúa Cha, là chặng định đoạt nhất trên con đường dương thế của Con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Bị treo trên thập giá, người đã than van đau đớn về sự thinh lặng đó. Lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con? Tiến bước trong sự vâng phục cho đến hơi thở tột cùng trong cái tối tăm của sự chết, Đức Giêsu đã kêu lên Thiên Chúa Cha. Người đã tín thác nơi Thiên Chúa Cha trong lúc từ cái chết bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Kinh nghiệm của Đức Giêsu trên thập giá vén mở cho thấy một cách sâu xa tình trạng của người cầu nguyện và tột đỉnh của lời cầu. Đó là sau khi đã lắng nghe và nhận biết lời Chúa, chúng ta cũng phải đọ mình với sự thinh lặng của Thiên Chúa là kiểu diễn tả quan trọng của chính ngôi lời Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói. Lời nói và sự thinh lặng ghi dấu lời cầu của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời dương thế của người, nhất là trên thập giá, cũng chạm tới cuộc sống chúng ta trong hai chiều hướng. Chiều hướng thứ nhất liên quan tới việc tiếp đón lời của Thiên Chúa. Cần có sự thinh lặng bên trong và bên ngoài để có thể lắng nghe được lời đó. Đây là điểm đặc biệt khó đối với con người thời đại chúng ta. Thật thế, thời đại chúng ta là một thời đại
trong đó người ta không tạo thuận tiện cho việc cầm trí. Trái lại, nhiều khi người ta có cảm tưởng con người sợ hãi tách rời mình dù chỉ trong một lát khỏi dòng sông lời nói và hình ảnh ghi dấu và làm đầy các ngày sống. Vì thế, cần phải giáo dục sống thinh lặng. Tái khám phá ra lời Chúa trong cuộc sống giáo hội cũng có nghĩa là tái khám phá ra ý nghĩa sự cầm trí và thinh lặng nội tâm. Truyền thống giáo phụ dạy chúng ta rằng các mầu nhiệm của Chúa Kitô gắn liền với sự thinh lặng, và chỉ trong thinh lặng ngôi lời mới có thể tìm ra chỗ ở trong chúng ta, như đã xảy ra với Đức Mẹ Maria, người phụ nữ của ngôi lời và sự thinh lặng không thể tách rời nhau. Nguyên tắc không có thinh lặng, không thể cảm, không thể lắng nghe, không thể tiếp nhận một lời nói này cũng có giá trị, nhất là đối với lời cầu nguyện cá nhân, mà cũng có giá trị đối với các buổi cử hành phụng vụ nữa. Để thuận tiện cho việc lắng nghe chăm chú, các buổi cử hành phụng vụ phải có các lúc thinh lặng và cầm trí không lời. Vì thế, điều Thánh Augustino nói vẫn còn có giá trị. Khi ngôi lời của Thiên Chúa lớn lên, thì các lời nói của con người giảm xuống. Các phúc âm thường cho thấy, đặc biệt trong lúc định đoạt, Đức Giêsu một mình lui vào trong một nơi xa cách đám đông và cả các môn đệ để cầu nguyện trong thinh lặng. Vậy, chúng ta hãy đào sâu và dành ra trong nội tâm mình một nơi để làm cho Thiên Chúa ngự trong đó, để lời Chúa ở lại trong chúng ta, để cho tình yêu đối với người đâm rễ sâu trong tâm trí và linh hoạt cuộc sống chúng ta. Như vậy, chiều hướng thứ nhất là tái học sự thinh lặng và rộng mở để lắng nghe tha nhân và lời Chúa. Liên quan tới chiều hướng thứ hai, Đức Thánh Cha nói, thường khi trong lời cầu, chúng ta đứng trước sự thinh lặng của Thiên Chúa, chúng ta như cảm thấy bị bỏ rơi, xem ra Thiên Chúa không lắng nghe và không trả lời. Nhưng như đã xảy ra với Đức Giêsu, sự thinh lặng đó của Thiên Chúa không ghi dấu sự vắng bóng của người. Tín hữu Kitô biết rõ rằng Thiên Chúa hiện diện và lắng nghe cả trong đêm đen của khổ đau, khước từ và cô đơn. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ và từng người trong chúng ta rằng Thiên Chúa biết rõ các nhu cầu của chúng ta trong bất cứ lúc nào của cuộc sống. Và người dạy các môn đệ rằng, khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng, cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi các con xin. Một con tim chú ý, thinh lặng cởi mở quan trọng hơn biết bao nhiêu lời nói. Thiên Chúa biết chúng ta rõ hơn chính chúng ta, và người yêu thương chúng ta. Biết như thế phải đủ cho chúng ta. Trong Thánh Kinh, kinh nghiệm của ông Gióp đặc biệt có ý nghĩa. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông Gióp bị mất tất cả người thân, của cải, bạn bè, sức khỏe. Xem ra thái độ của Thiên Chúa đối với ông là thái độ bỏ rơi và hoàn toàn thinh lặng. Nhưng trong tương quan với Thiên Chúa, ông Gióp nói với Thiên Chúa, kêu lên người trong lời cầu nguyện, và mặc cho mọi sự tiêu cực xảy ra, ông vẫn duy trì được tinh tuyền đức tin của mình, và sau cùng, khám phá ra giá trị kinh nghiệm của mình và giá trị của sự thinh lặng của Thiên Chúa. Và chính vì thế, sau cùng, ông Gióp mới có thể thưa lên với Thiên Chúa, con chỉ biết Ngài vì nghe nói, nhưng giờ đây, mắt con đã được trông thấy Chúa. Sách giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng, biến cố của lời cầu nguyện được vén mở cho chúng ta một cách tràn đầy nơi ngôi lời là Đấng đã nhập thể và ở giữa chúng ta. Tìm hiểu lời cầu nguyện của người qua những gì các nhân chứng của người nói với chúng ta trong phúc âm là tới gần Chúa Giêsu thánh thiện như tới gần bụi gai cháy. Trước tiên là để chiêm ngưỡng người trong khi người cầu nguyện, rồi lắng nghe người dạy chúng ta cầu nguyện, sau cùng nhận biết người chấp nhận lời cầu của chúng ta như thế nào. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện không chỉ với kinh lạy Cha là hành động trung tâm của việc giảng dạy, nhưng cả khi chính người cầu nguyện nữa. Như thế, ngoài nội dung, người còn chỉ cho chúng ta thấy các thái độ cần có cho một lời cầu nguyện đích thực, đó là sự trong sạch của con tim kiếm tìm nước Thiên Chúa và tha thứ cho các kẻ thù nghịch. Niềm tin tưởng táo bạo và con thảo vượt qua những gì chúng ta cảm thấy và hiểu được. Sự tỉnh thức che chở người môn đệ khỏi trước cám dỗ. Lần dở các phúc âm, chúng ta đã thấy Chúa là người đối thoại, là bạn, là chứng nhân và thầy dạy đối với lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào. Nơi Đức Giêsu được vén mở lên sự mới mẻ của cuộc đối thoại của chúng ta với Thiên Chúa. Đó là lời cầu con thảo mà Thiên Chúa Cha chờ đợi nơi các con cái người. Và từ Đức Giêsu, chúng ta học biết lời cầu nguyện liên lỉ giúp chúng ta giải thích cuộc sống của mình thế nào, có các sự chọn lựa ra sao, thừa nhận và tiếp đón ơn gọi của chúng ta, khám phá ra các tài năng Thiên Chúa ban cho chúng ta và chu toàn ý muốn của người mỗi ngày là con đường duy nhất giúp chúng ta thực hiện cuộc sống. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Chúng ta thường lo lắng về sự hữu hiệu và các kết quả cụ thể chúng ta theo đuổi. Nhưng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết rằng cần phải dừng lại, sống những giây phút thân tình với Thiên Chúa, tách rời mình khỏi tiếng động ồn ào thường ngày, để lắng nghe, để đi về nguồn cội, nâng đỡ và dưỡng nuôi cuộc sống. Một trong những lúc đẹp nhất trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là khi người đối diện với các tật bệnh, khổ đau và hạn hẹp của dân chúng. Người hướng về Thiên Chúa Cha trong lời cầu nguyện và như thế dạy cho những ai đứng quanh người biết phải tìm suối nguồn để có niềm hy vọng và ơn cứu rỗi như thế nào. Đứng trước mộ của ông Lazaro, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện như sau. Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha luôn luôn lắng nghe lời con, nhưng vì dân chúng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Nhưng điểm sâu xa nhất trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là trong lúc chịu khổ nạn và cái chết. Trong đó, người nói lên tiếng xin vâng với chương trình của Thiên Chúa và cho thấy ý muốn của con người tìm thấy sự thành toàn của nó trong việc hoàn toàn gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa như thế nào, chứ không phải trong sự chống lại. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết sống con đường cầu nguyện và hàng ngày học nơi Đức Giêsu con Ngài để biết hướng về Thiên Chúa như người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 7 tháng 3 vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Hôm nay, đặc biệt, Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn về đề tài Nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Thông thường, chúng ta quen xét đoán người khác và sự việc, không phải dựa trên giá trị và sự thật khách quan, nhưng trên cảm tính. Vì thế, sự lệch lạc và chủ quan khó có thể tránh, nhất là đối với những người mình không ưa, không thích. Đối với một số người đã có lần trực tiếp hay gián tiếp nói lời xúc phạm, làm tổn thương hay làm đau lòng người khác, chúng ta có thể hiểu và tương đối dễ bỏ qua, vì xem chúng như một sự bất cẩn, yếu đuối, xấu nết của thân phận con người. Nhưng còn với sự cố ý gây tiếng xấu bằng cách tung tin, thổi phồng hay thêu dệt thì sao? Một sự sơ hở hay bên dưới còn ẩn chứa những ý nghĩa gì khác nữa không? Chắc chắn có sự phiến diện, nhưng chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu một số nguyên nhân hay động lực tiềm ẩn của ngôn từ tiêu cực. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm đã cho chúng ta thấy rằng bản chất con người được bộc lộ ra trong giao tiếp. Theo giáo sư, tính người bộc lộ trong quan hệ giữa hai người. Với tư cách là công cụ của giao tiếp, ngôn ngữ nói chung và ngôn từ tiếng Việt nói riêng, chịu sự chi phối to lớn của văn hóa giao tiếp của người Việt Nam. Dân tộc chúng ta có đặc điểm là rất trọng danh dự, tốt danh hơn lành áo, đói cho sạch, rách cho thơm. Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Lời nói ra để lại dấu vết, tạo thành tiếng tâm, được truyền đến tai nhiều người, tạo nên tai tiếng. Vì thế người Việt có thói quen đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng khi nói năng. Ăn có nhai, nói có nghĩ. Biết thì thưa thốt, không biết thì giữa cột mà nghe. Một nhà văn hóa lớn của Đức, ông Humboldt, từng nói như sau. Ngôn ngữ là linh hồn của một dân tộc. Nhìn vào kho tàng tiếng Việt, chúng ta có thể nhìn thấy sự phản ánh rõ hơn những lĩnh vực khác về tâm hồn, phản ánh rõ tính cách của người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Thật vậy, người Việt Nam chúng ta tuy sống đơn sơ mộc mạc, nhưng những lời lẽ trong nhân gian thật ý vị, thấm thía và càng suy càng thị cay. Hơn nữa, giới bình dân thường tiêu biểu cho nền văn hóa của một dân tộc. Họ trung thành sống theo truyền thống, theo lối mòn của cha ông, và những gì họ học được chính là hoa quả của kinh nghiệm sống mà cha ông bao đời đã trải qua, đã cô đọng lại. Những tục ngữ, ca dao hay thành ngữ đều phản ánh lại tâm lý chung của quần chúng, nói lên quan điểm, cách nghĩ, cách làm của một dân tộc. Sau đây là một số lời tiêu biểu, dù nghe không được thanh tao mấy, nhưng diễn tả rất rõ ý nghĩa đích thật về tâm lý và hành vi, về động lực chi phối cuộc sống mỗi người Việt Nam chúng ta, để hiểu đâu là nguyên nhân sâu xa tiềm ẩn sau những hành vi nói xấu. Dân ta thường cho rằng, suy bụng ta ra bụng người. Thật khó có lời nào diễn tả chính xác và thâm thúy hơn. Ngoài ra dân tộc chúng ta rất giàu tình cảm. Đây là một nét son của người Việt, nhưng đồng thời cũng là một điểm yếu. Mặt trái của cảm xúc, của thương yêu, của đồng cảm là chúng ta bị chi phối nhiều bởi con tim. Chúng ta nhìn, hiểu, suy nghĩ, ứng xử, cũng như chọn một thái độ trước những sự việc và con người theo lăng kính tình cảm, yêu, ghét mà chúng ta có. Qua cuộc sống thực tế, từ bao đời, quần chúng còn đưa ra những nhận định tuyệt vời và ý vị về vấn đề này như sau. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Hoặc, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Qua tình cảm, nhiều điều đã biến chất, méo mó, mất hết tính khách quan, và rốt cuộc, nếu không tỉnh thức đủ, chúng ta sẽ nhận được hay cho ra những thông tin thiếu chính xác, phương hại đến người nghe. Khi một người mình thích làm những điều sai trái, chúng ta lại bảo mình là người nhà mà, ai mà không có sai lầm. Nhưng nếu người mình không thích thì lại phê phán, lên án, giàn pha và cường điệu hóa vấn đề lên nữa. Người dân Việt Nam chúng ta còn có câu, tiêu nhau vạn sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Câu này không chỉ nói đến tình yêu nam nữ, nhưng nói đến nhân tình thế thái. Khi đã có cảm tình, thì dù có thấy những điều ngang trái mấy cũng làm ngơ, bỏ qua hay che giấu dễ dàng. Hoặc khi có lời nói sai hay làm điều xấu thì tìm cách chống chế, bên đỡ, khỏa lấp. Hôm nay, Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy ý thức về điều này. Hãy bỏ đi những thành kiến chúng ta có trong tâm trí về người anh chị em quanh ta.
Trên đời này, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là
và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Trong một cuộc thăm dò ý kiến về nghệ thuật nâng cao chất lượng cuộc sống, một trong những câu hỏi được đặt ra là, bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trở nên đơn điệu và nhàm chán? Câu hỏi này được đa số các bạn trẻ trả lời là họ sẽ đi du lịch, giải trí hay đi mua sắm. Một số khác trả lời là sẽ đi gặp gỡ bạn bè hay thăm hỏi những người thân trong gia đình. Một số rất ít trả lời rằng sẽ đi tĩnh tâm hoặc tìm đến những nơi yên tĩnh để yoga hay thiền định. Mỗi người có một nhu cầu và cách giải quyết khác nhau phụ thuộc vào hoàn cảnh riêng của họ. Tuy nhiên, câu trả lời tốt nhất vẫn là cách giải quyết từ gốc chứ không phải chỉ ở phần ngọn. Muốn cuộc sống của mình không bị ràng buộc bởi những cái gai nhức nhối, khỏi sự đơn điệu, buồn chán, chúng ta cần có thời gian tĩnh lặng để dọn dẹp, sắp xếp lại những ngổn ngang trong tâm hồn. Muốn có những hành vi tốt, phải có tư tưởng đúng đắn. Muốn có cuộc sống vui tươi, phải có một tâm hồn bình an và luôn hướng về điều thiện. Sau những bôn ba vì cuộc mưu sinh, thân xác chúng ta có lúc cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Sau những va vấp vì yếu đuối, tội lỗi, căn phòng nội tâm của chúng ta còn vương lại những bụi bẩn. Đó là thói tham lam, ích kỷ, giận hờn, ghen ghét và cả những đam mê dục vọng. Nếu cứ để tâm hồn chìm trong những thói xấu ấy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi, âm u và nhàm chán. Vì sao chúng ta không đứng dậy, kéo rèm cửa, quét rác rưởi, tẩy uế vết nhơ để tâm hồn được sáng trong, sạch sẽ? Chúng ta thường có khuynh hướng ghi nhớ những điều xấu, tích chứa lòng hận thù hơn là những điều tốt đẹp. 10 kỷ niệm vui không bằng một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Bản tính con người chúng ta mỏng giòn, yếu đuối, bộ não nhỏ và dễ bị tổn thương. Đừng bắt chúng phải chịu đựng nỗi đau, lặp đi lặp lại. Đừng chỉ lưu giữ những kỷ niệm đau buồn, để rồi đánh mất sự bình an. Khi người khác xúc phạm đến chúng ta, hãy mau mắn tha thứ cho người, để chúng ta cũng được người thứ tha. Tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả, nhưng là đón nhận với thái độ cảm thông sâu sắc. Chúng ta hãy xác tín vào tình yêu thương và lòng quảng đại của Chúa, như lời ngôn sứ Mi-kha khẳng định rằng, người không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, người sẽ lại thương xót chúng ta, tội của chúng ta, người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm của chúng ta, người ném xuống đáy biển. Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một thời cơ thuận tiện để cảm nghiệm tình thương của người bao la, sâu thẳm đến giường nào. Đồng thời đây cũng là lúc chúng ta nhìn vào bên trong tâm hồn để thấy con người là tạo vật bất xứng. Thế nhưng Thiên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta trong tội lỗi, mà người đã đánh đổi cả mạng sống để cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa đã không khước từ một lời van xin nào, nhưng luôn tạo cho chúng ta một cơ hội trở về tìm lại những gì đã mất. Thiên Chúa quyền năng không chỉ biểu hiện ở công cuộc sáng tạo, nhưng còn ở việc chữa lành mọi thương tích của con người. Người là vị bác sĩ tận tình săn sóc băng mọi vết thương trong tâm hồn chúng ta. Mỗi lần phạm tội là sức đề kháng trong ta yếu dần. Ta dễ dàng mất hướng đi, và lúc này ơn tha thứ của Chúa như một liều thuốc nâng ta trỗi dậy để tiếp tục cuộc hành trình. Ta có thể bỏ Chúa mà đi, nhưng Chúa mãi mãi không rời xa ta. Chúa tìm nhiều cách để đưa ta trở về. Ta cứ khép chặt cánh cửa lòng mình, nhưng Chúa vẫn đứng đó gõ cửa và chờ đợi. Qua bí tích hòa giải, chúng ta được giao hòa với Chúa và với tha nhân. Ở đó, Chúa tháo gỡ cho ta xiềng xích tội lỗi, dẫn ta bước qua ngưỡng cửa sự chết để tiến vào vùng đất tràn đầy sức sống mới. Ở đó, Chúa nhắc ta nhớ lại lời thề ước, cho ta được quyền làm con, được đeo chiếc nhẫn danh dự, được mặc áo công chính và được tự do thênh thang. Ta hứa rồi ta lại quên, còn Chúa luôn giữ trọn chữ tín trung. Ta yêu rồi lại phản bội, còn Chúa yêu thương mãi mãi, yêu và cho đi đến giọt máu cuối cùng. Khi chúng ta yếu đuối, phạm tội và sa ngã, Chúa càng thể hiện lòng thương xót bao la của người. Ta phản loạn, tan hoang, Chúa kiếm tìm, cứu chuộc, ta lỗi lầm, hờn tủi, Chúa vỗ về, nâng niu, ta bơ vơ thất thểu, Chúa cận kề, sánh bước, ta loay hoay vấp vững, Chúa dắt dìu đưa đón, ta dập vùi tan nát, Chúa bồi đắp đỡ nâng, Chúa ảnh hưởng trên những điều hiu và nhộn nhịp của cuộc đời ta. Chúa tác động trên cả những chọn lựa buồn vui của con người. Không có hoạt động nào của chúng ta nằm ngoài vòng phụ sóng của Chúa. Lạy Chúa, xin tẩy rửa tâm hồn nhơ uế của chúng con bằng ân sủng Chúa. Xin tình thương Chúa phủ lấp mọi lỗi lầm của chúng con, cho chúng con ơn can đảm đứng lên, đoạn tuyệt với tội lỗi và chân thành sống theo ánh sáng của lề luật và lòng yêu thương. Amen.
Con trông mong bao ngày đến với tội lầm, trong khi con hãm thân mình tính xác hy sinh. Mùa cháy thánh bốn mươi ngày con vẫn nài xin Chúa bao ngôi nâng hồn con dậy, giúp con luôn trung thành vươn đường. Ôi Giê-xu, con nguyện xin thánh danh vì chuột nhân thế cô đơn, mùa cháy thánh Chúa đem con đến nguồn yêu, tiếng yêu thương những kẻ con cùng dẫn đưa ai đang còn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ.